chương trình Luật pháp và đời sống được sự bảo trợ bởi Quyết Tinh Quỳnh AB Realty and Mortgage chuyên mua bán và tài trợ địa ốc. Hiện có chương trình đặc biệt giảm lệ phí cho mua bán nhà, cơ sở thương mại và bớt thêm 1.500 Mỹ Kim khi quý vị vay tiền hay tái tài trợ. Đây là thời điểm tốt vì tiền lời vẫn còn thấp. Đặc biệt, chương trình vay tiền FHA chỉ cần down 3.5%. Mua nhà HUD Home và Foreclosure sẽ được trợ giúp 3% closing cost. Muốn biết thêm về chương trình Private Lender, xin liên lạc Kristin Quinn 11602 Bel-Air, điện thoại 281-568-9988, 281-568-9988.
Kính chào quý nhà trở lại với Đài Sài Gòn Houston 900 AM và 51.3 SGN TV, chương trình Luật pháp và đời sống. Với tôi là Tom Tùng Hoàng với luật sư Vivian Hằng Phan. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas, 890 ở Dallas. Mời luật sư Vivian ạ.
Xin chào luật sư Tom, xin chào quý vị khán thính giả. Tiện đây cũng đầu năm, hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Vivian, thường là Vivian thấy là những ngày Tết thì những người thường là hay mặc màu đỏ, là màu tượng trưng cho sự thành công, sự chiến thắng. Nhưng mà hôm nay Vivian mặc màu hồng là tại Vivian nghĩ là màu hồng là tượng trưng cho tình yêu. Cho nên Vivian cũng muốn chúc quý vị khán thính giả và luật sư Tom năm mới tràn đầy tình yêu. Vivian nghĩ là chỉ có tình yêu mới có thể che lấp hết những cái thiếu sót trong cuộc sống, những cái đau khổ trong cuộc sống, những cái buồn rầu trong cuộc sống, và chỉ có tình yêu mới có thể đem đến cho quý vị, gia đình quý vị được hạnh phúc và niềm vui. Thì Vivian xin chúc quý vị năm mới tràn đầy tình yêu, để nhận được nhiều tình yêu và chia sẻ được nhiều tình yêu. Same to you, luật sư Tom.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Vivian. Nếu mà Tom biết là luật sư Vivian Hằng Phan sẽ chúc Tết như vậy, Tom cũng phải lật từ điển Việt Nam ra để tìm được mấy câu chúc nha, tại vì mình không có chuẩn bị game này, nên thôi chắc cho số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu quý khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002. Dạ thưa, đầu năm cũng chúc tất cả những quý khán giả của đài 900 AM và SGN 51.3 một năm mọi sự như ý và sức khỏe dồi dào, làm nhiều tiền.
Và đặc biệt là không bị vướng vào luật pháp và luật sư Tom.
Dạ vâng. Nhiều khi mình không muốn vướng vô luật pháp, nhưng mà nhiều khi mình bắt buộc phải có. Tại vì thật ra như quý khán giả cũng biết rồi, mình bước ra đường là mình đã đụng chạm đến luật pháp rồi. Tại vì mình bước ra đường, khi mà mình băng qua đường là phải có luật là cho mình có băng qua đường, có đèn xanh đèn đỏ hay không. Mình bước ra khỏi nhà mình đó là mình đã đụng chạm đến luật pháp rồi. Là mình có bước lên đất của người hàng xóm. Rồi nếu mà người nào lên đất mình, lên nhà do của mình hay vô nhà mình bị tai nạn gì cũng đã đụng chạm đến luật pháp rồi. Bởi vậy, sorry nha quý khán giả, không cách nào mà trốn nổi luật pháp nếu ở nước Mỹ nữa đó. Dạ vâng. Số điện thoại của phòng vi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu quý khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, xin gọi thẳng vào phòng studio của đài SGN 51.3 và 900 AM ở Houston và 890 AM ở Dallas. Dạ thưa, để bắt đầu chương trình, dạ thưa cho xin tên đúng không ạ? Dạ hello.
Hello. Dạ thưa, chào hai luật sư.
Dạ chào.
Dạ tôi tên Kim đó, tôi hỏi thăm chút luật sư. Tại vì tôi không biết, thành ra tôi hello.
Dạ bác, mời ạ.
Dạ, tôi không biết, thành ra tôi đứng tôi cô sai cái xe BMW cho thằng cháu rể. Thì được mấy tháng á thì nó đem nó sang lại cho bạn nó.
Ok.
Dạ, rồi cái bây giờ thì tôi nói tụi nó là bây giờ con tôi còn nhỏ, nếu mà tôi đứng cái xe đó đó thì tôi bị cắt me khe. Thôi bây giờ làm sao mà nói để mà tôi sang tên lại cho người khác, cho lại đi. Mà tôi nói hoài vẫn không được, bây giờ tôi phải làm cách nào để tôi lấy tên tôi ra về luật sư hả?
Dạ vâng, trước hết cho Tom hỏi coi là khi mà người cháu rể đó sang tên qua cho một người khác, mà họ sang bằng cách nào? Mà lý do họ sang bằng cách nào? Tại vì nếu mà tiền vẫn còn thiếu nhà băng thì không có title trong tay, không có cách nào mà sang tên xe qua được, chỉ trừ sang tên bằng nói miệng, tức là hey, ông đưa tôi mấy ngàn rồi tôi đâu có xe này, muốn chạy sao chạy, phải không ạ?
Cái đó tôi không biết tụi nó làm sao nữa luật sư, nhưng mà cái tên xe đó là như là tôi đứng tên thiếu nợ nhà băng.
Dạ. Yeah.
Dạ, yeah. Mà tụi nó làm cái gì làm tôi đâu có biết được đâu luật sư. Mà bây giờ tôi nói là bây giờ thì kiếm người đi rồi tôi sang tên lại qua cho, mà tôi nói hoài tụi nó vẫn không có sang, tụi nó vẫn không làm luật sư. Bây giờ tôi phải làm cách nào? bây giờ không cần tôi đích gì nữa hết được, miễn là làm sao tôi rút tên ra được khỏi cái xe đó thì thôi. Nhớ, không phải rút tên ra, giống như là cái tiền, thì phải đúng rồi, rút tên ra khỏi cái xe đó.
Ok, bây giờ cho Thơm hỏi là bây giờ bà muốn làm như thế nào? Có nhiều cách lắm, một có cách là từ mình bỏ cái xe đó luôn, rồi credit mình tiêu luôn. Có cách đó là mình lấy cái xe đó lại. Có cách nữa là mình đưa họ ra tòa. Cách nào cũng sẽ một là nhức đầu, hay là bị hư credit, hay là tốn tiền. Mà muốn làm cách nào, không chỉ cho cách.
Dạ, bây giờ luật sư chỉ giùm tôi ha, tôi cúp phone để tôi nghe qua trên đài ha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn. Ok, khi mà một người đó, nếu luật sư Vivian Hằng Phan có góp ý kiến thì cứ nhảy vô nói nha. Tại nhiều khi những cái chuyện này mình thấy xảy ra rất nhiều đối với trong tập thể cộng đồng người Việt Nam mình. Thì tôi muốn có cơ hội này để nói sơ qua về ký tên co-sign giùm một người khác. Khi mà mình ký tên co-sign, người Nam mình co-sign là guarantee hay là đứng tên giùm á, nó có 2-3 cách làm việc. Một là mình mua cái xe đó luôn, bỏ tên người đó vô chung cái xe của mình, thì người đó không bao giờ bán cái xe được hết á. Tại vì tên mình trong xe mình không ký đâu, không bao giờ bán được hết, không bao giờ bán được cái xe đó. Cách thứ nhì đó là người đó là chủ cái xe nhưng mà mình là chủ của nợ, mình là người bị nợ. Thì cái người đó khi mà vẫn còn thiếu cái nợ nhà băng thì không bao giờ sang được tên xe, tại vì cái title á không phải là title 100% họ là chủ. Đó, cái title cho nó thời đề vẫn còn thiếu tiền thì không thể sang qua được. Đó. Bây giờ trong cái cách mà nếu mà bây giờ mình lỡ ký tên giùm cho một người nào, người đó họ chạy xe đó vài tháng, bây giờ họ muốn sang qua người khác hay họ đã sang qua người khác. Nếu mà họ đã sang qua người khác rồi đó, thì khó cách nào mà họ sang. Nếu mà họ nói mình họ đã sang rồi thì cái đó khó tin lắm. Tại họ không có cách nào mà sang qua cho người khác được hết đó. Tại vì title trong tay mình mà. Đó. Hay là cái title trong tay nhà băng. Chưa trả hết tiền sao sang được. Đúng không ạ? Còn nếu mà họ đã trả hết tiền rồi họ sang qua thì mình khỏi phải lo gì hết. Cái xe này qua tay người khác thôi. Đó. Nhưng mà nếu mà họ sang qua mà nhà băng họ biết được, nói ok, bây giờ bà là người mua xe của tôi, mua xe của hãng, mượn tiền chúng tôi, tức là tôi cũng là chủ của xe này. Nhà băng nói như vậy. Ai cho bà sang qua cho người kia? Nếu mà sang qua người kia, ok, tiền tôi đâu trả đây. Nếu không tôi đi kéo xe lại. Thì từ đó đó mình có những cái giải quyết của mình là giờ mình không muốn dính líu nữa. Thì nếu mà giờ mình vẫn trả, người mà mua xe người ta vẫn trả tiếp tục tiền mỗi tháng, thì credit mình chưa hư gì hết, thì mình nên bảo vệ credit của mình bằng cách là mình thương lượng với người đó là một, đi mượn tiền nhà băng để trả xe đó. Hai đó là tên mình nằm trong xe đó, tới lấy chìa khóa, kéo xe về bỏ dưới garage, rồi họ mới tính sao họ tính. Đó, họ muốn mua xe họ trả lại mua, nếu không mình trả cho nhà băng. Thì mình bảo vệ credit mình bằng cách đó. Hay là mình mang xe mình bán rồi mình trả tiền hết cho nhà băng. Ok. Cách thứ ba nữa đó là người ta vẫn trả tiền đều hết. Đó, mình là người đứng tên chủ xe, chủ cái nợ. Thì giờ mình có quyền đưa người ta ra tòa yêu cầu là ok, tôi chỉ mượn tiền giùm ông thôi mà giờ xe ông đang bán cho người khác rồi, giờ phải thanh toán chuyện này tôi. Thì đưa ra tòa thì tòa sẽ ra một cái chát tòa chỉ định là người đó phải mượn tiền để trả hết cái xe này, để rút tên mình ra. Người đó phải trả xe lại cho mình. Hay người đó phải rõ ràng xin mà credit với lại cái nhà băng đó để đổi tên qua cho người đó chủ nợ. Thì lúc đó mình mới rút tên mình ra được. Thì có nhiều cách như vậy, nhưng mà cái cách cuối cùng là cách mà thưa kiện ra tòa thì sẽ tốn rất nhiều tiền. Có thể từ 5 cho tới 15 ngàn, có thể hơn nữa, tùy theo người đó người ta có cách trả lời như thế nào. Đó, còn nếu mà mình để cho mình kéo xe về đó, thì cách đó là cách đơn giản lẻ nhất. Mà nếu mình là chủ xe thì mình có quyền kéo xe mang xe đó về, đậu trên garage cho tới nào giải quyết chuyện xong, rồi lúc đó tính gì tính sau. Tại ít nhất là mình muốn giữ cái xe trong tay. Nếu mình kéo xe về mình phải bắt buộc trả tiền mỗi tháng cho xe, không thôi bị credit mình bị hư, hay là người ta chủ nhà băng, chủ của cái nợ này đó, họ sẽ tới họ kéo xe đi. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà hỏi câu rất hay, và cái đó một cái bài học cho tất cả những người trong cộng đồng Việt Nam mình mà hay ký tên giùm á. Mình không biết là lý do tại sao hay lý về sau này người ta có bán cho ai không. Nếu lúc đầu họ không có được credit là mình phải biết là có vấn đề gì rồi. Họ không được credit mua xe, họ nhờ mình ký giùm, thì mình xét kỹ là có người này hồi đó giờ không đủ credit để mua xe, có thể hơi đã giật tiền người khác, họ đã không trả tiền xe, không trả tiền nhà, không trả tiền credit card, thì làm sao mà họ đủ khả năng để trả tiền cho xe này. Mà không, tức là mình đưa tất cả những uy tín của mình ra để bảo vệ cho người này, bảo đảm cái nợ này. Thì nếu mà mình tin người này hoàn toàn 100% đó thì nên làm, còn nếu không á thì thôi mình không nên. Tại trong cộng đồng Việt Nam mình hay hỏi nhờ nhau những cái đó, nhưng mà cái hậu quả này nó rất nguy hiểm cho credit của mình. và về sau này tài sản của mình có thể không bị xiết nếu mà họ thua rồi họ thắng được với trác tòa. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ạ. Dạ, thưa mời quý khán giả nghe cái tiếp. Hello.
Dạ, em xin quanh đó, em muốn có câu hỏi là em muốn bán một cái bức thực cho một người bạn. Khi không có đủ tiền trả hết, khi đưa trước 50%, và khi sẽ trả góp thì cho em hỏi là bây giờ mình có cần hô cái giấy tờ trên cái ly hay là cái giấy tờ để sang cái tên ở trên tòa, hay là mình làm những thủ tục nào anh được chưa?
Dạ vâng, cái business là business gì vậy ạ?
Dạ, tiệm salon
á. Tiệm gì ạ?
Dạ, full service salon.
Full service salon như là cắt tóc, nail được hết đó phải không ạ?
Dạ, đúng.
Ok, all right. Nếu mà như vậy đó, luật sư Vivian Hằng Phan, người ta muốn sang tiệm nhưng mà cái người mua tiệm, người ta mua không đủ tiền, muốn xin trả góp, thì mà làm cách nào để bảo vệ cho cái người chủ, người bán đó, là nếu mà người mua người ta không đủ trả, không tiền trả hết, thì về sau này mình có những biện pháp như thế nào? Và làm một cái tờ giấy tờ bây giờ để bảo vệ cho người bán, để không có mất luôn cái 50% kia.
Theo Vivi nghĩ là tốt nhất là chị nên phải làm giấy tờ. Và nếu mà chị không có làm giấy tờ được một mình thì chị Vivi nghĩ cái vấn đề này là còn nợ thêm 50%. Thì Vivi nghĩ là chị nên kiếm một người luật sư để giúp chị làm giấy tờ. Cái giấy tờ quan trọng nhất mà chị phải cần làm ở trong cái này là cái nhất là cái giấy promissory note, có nghĩa là cái giấy nợ mà cái người đó còn nợ chị 50%. Ở trong đó thì ở trong cái giấy đó chị có thể đề là cái người đó có thể có trả cho chị tiền lời hay không, mỗi tháng trả bao nhiêu, chừng nào phải trả hết 50% đó. Nếu mà người đó không trả đúng ngày đúng giờ thì có biện pháp gì cho chị, thí dụ như là nếu mà họ không trả tháng đó theo ngày mùng 5 mà họ chưa trả thì chị có thể xu họ ra tòa, hay là chị có thể lấy lại cái tiệm. Thì những cái điều kiện đó thì cần phải nêu lên trong cái tờ giấy nợ đó, để cho nếu mà cái người đó không trả tiền cho chị 50% đó thì chị có recourse, có nghĩa là chị có thể vào lại lấy cái tiệm lại, rồi chị làm trong cái tiệm đó, hoặc là chị có thể sue họ ra tòa để chị đòi cái số tiền đó. Nhưng mà cái điểm mà quan trọng nhất là cái giấy tờ làm lúc ban đầu á, nó phải đúng, nó phải hợp lệ, nó phải có hiệu lực, để cho nếu mà có chuyện gì xảy ra thì nó dễ dàng hơn cho chị, để chị có thể lấy lại những cái tài sản của chị có, cái tiệm chị có, hoặc là đòi người này tiền cách nào hợp pháp ở trước mặt tòa, mà nó dễ dàng cho chị đỡ phải tốn kém nhiều tiền nếu mà giấy tờ của chị nó đúng.
Dạ vâng, thì bây giờ người đó phải kiếm cái gì nợ với mình.
Dạ.
Ví dụ tiệm này bán 100.000 đi, thí dụ đi, người ta trả mình 50.000 trước, bây giờ họ phải ký cái giấy nợ 50.000, phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Trong giấy đó là phải rõ ràng là mỗi tháng trả bao nhiêu, nếu trả trễ thì bị phạt như thế nào, tiền lời làm sao, trả bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Rồi trong cái lease thì mình làm sao? Bây giờ cái lease mà mình đứng tên mà người ta sẽ sang qua thì mình phải làm cách nào để sang cái lease cho họ? Hay là mình muốn giữ, là mình nên giữ lại cái lease?
Thường thường cái lease là thường thường khi mà mình ký cái lease đó về một người chủ của cái building đó, không biết là họ có cho mình off the hook không. Nếu mà mình cho dù mình sang lại nhưng mình còn, thí dụ mình ký cái lease đó là 5 năm đi, mà bây giờ mình mới có ở đó có 2 năm thôi, mình còn lại 3 năm. Có nhiều khi người chủ nó cũng không muốn cho mình sang lại hết cho người khác, nếu mà người đó không có đủ credit, không có tiền, hay là không có khả năng để đứng cái list mới, nó cũng còn bắt chị dính lại trong cái list đó nữa. Cho nên nếu cho dù chị muốn bỏ tên chị ra, nhưng mà nếu mà chủ nó không chịu cho chị bỏ thì chị cũng bị dính vô. Cho nên cái đó là tùy theo thôi, luật sư Tom.
Nhưng mà nếu mà giờ chủ đồng ý cho sang tên, mình có nên, tại vì vẫn còn thiếu mình 50.000 là 50%, thì mình có nên giữ cái lease lại hay mình go ahead and mình cho họ sang cái lease đi?
Vivian nghĩ nếu mà còn nợ chị 50% thì chị nên giữ lại cái lease đó. Tại vì nếu mà có chuyện gì thì chị vẫn là người chủ của cái lease đó, của cái tiệm đó. Chị có thể vào và chị vẫn làm được hợp pháp bình thường. Tại vì cái lease đó là tên của chị chứ không phải tên của người đó.
Còn về những cái equipment, những cái ghế, những cái bàn nail, những cái gương, những cái đồ máy móc trong đó, máy sấy, máy giặt đồ trong đó đó, mình có cách nào cho mọi người biết là ok, tôi vẫn là chủ 50%, chỗ nào trả hết nợ thôi? Hay là nhỡ người đó người ta làm ăn thất bại rồi người ta hốt cái đồ người ta dọn đi thì sao? Mình có cách nào để bảo vệ cho người chủ mà đang cho mượn nợ 50% bây giờ không?
Dạ, mình có thể file cái lien với lại cái cuộn, với lại cuộn mình có thể file cái lien mà nói là mình là người chủ của những cái thứ đó, hay là mình có một cái lien ở trên cái những cái đồ ghế, những cái machine, những cái equipment trong cái tiệm đó. Lỡ mà người đó có muốn bán đi chăng nữa thì người ta pull up cái record, người ta thấy là chị là cái người có cái lien ở trên cái tiệm đó, cho nên cũng khó cho người ta bán được.
Dạ vâng, thì mình là chủ nợ thì mình để ghi, để tên mình ở trong tên của tiệm nằm ở trên Austin phải không ạ? thì tất cả những người mua, người ta muốn check, người ta đều vô đó là check kỹ hết. Thì ngược lại, nếu mình đại diện người mua thì mình cũng phải nên check. Mình trách nhiệm mình là ok, tôi check coi bà nói bà là chủ 100%, mà tôi đâu biết là nhỡ bây giờ bà đang trong giai đoạn ly dị, tôi đâu biết ổng không phải cần ký giấy tờ vô đây, hay bà có hùng với hai ba người rồi tôi nói chuyện với bà tôi không biết gì hết, rồi bà ký xong tôi đưa tiền bà rồi mấy người kia tới tìm tôi đòi. Thì mình nên check vô lại Austin coi cái tiệm này chủ là ai, lease là đứng tên, và có còn thiếu nợ nhà băng, có còn thiếu nợ credit card, có còn thiếu nợ gì không, để không thôi mình vô mình ôm hết mấy cái nợ đó, phải không ạ?
Dạ đúng rồi,
dạ, vâng, dạ. À, cảm ơn bà và cảm ơn luật sư Vivian Hằng Phan. Dạ thưa, mời quý khán thính giả về cái tiếp bà. Hello.
Dạ xin chào hai luật sư ạ.
Chào, mời ông ạ.
Dạ có xin có hỏi, có câu hỏi cho nhờ hai luật sư giải thích giùm á. Nhưng mà hồi xưa tôi có một cái căn nhà tôi bị bankruptcy á, thì nó bán cho người khác rồi, nhưng mà nó gửi giấy gì cho mình, cái mỏ gạch nó nói là mình còn thiếu nợ nó, giờ mình không trả nó có sao không luật sư?
Dạ thưa, lúc nào mình ok, khi mà mình pha, ông nói ông pha bankruptcy rồi phải không ạ?
Bị bán khéo
đó. Ồ, cái đó bị foreclosure chứ không phải bankruptcy phải không ạ?
Bị bán khéo á, nhưng mà đã bán cho người ta rồi, nhưng mà nó nói bây giờ còn số nợ mà mình còn thiếu nó mười mấy ngàn đô thì mình không trả nó có sao không vậy?
Nếu mà foreclose tức là mình không đủ tiền trả cho chủ nợ, không có tiền trả cho nhà băng á, thì nhà băng họ tới là kéo nhà mình bán cho người khác. Nhưng mà trong cái thời gian cách đây cỡ 6-7 năm cho tới bây giờ đó, giá của nhà xuống rất nhiều. Thì thí dụ mình thiếu họ 50.000, mà giờ họ bán cái nhà ra chỉ còn có 45.000 thôi, 40.000 thôi, thì nhiên mình còn thiếu 10.000. Tại mình họ bán xong họ không có đủ tiền để họ trả. Thì như vậy đó, họ sẽ quay lại họ thưa mình. Thì bây giờ họ đang thưa ông, thì ông câu hỏi của ông là mình không trả được không? Mình không trả, tại vì mình không có khả năng trả thì mình phải chịu vậy thôi, nhưng mà họ sẽ tiếp tục, họ thắng ở ngoài tòa. Đó, rồi bây giờ họ có một cái judgment, một cái giác tòa là mình họ là chủ nợ, họ bỏ đó vô credit của mình, họ có thể tới họ xiết nhà băng những cái tài sản gì của mình mà không có exempt trong tiểu bang Texas, thì họ có quyền lấy những cái tài sản đó. Thì trả lời tóm tắt cho ông đó là mình không nên để im như vậy, mình nên thương lượng với họ. Một là mình xin trả góp, hai là mình cho họ biết là tôi không có gì hết đó, muốn lấy gì lấy. Đó, hay là có một cách nào mà mình giải quyết, bằng cách nào mà mình thương lượng làm sao mà để cho mình không còn một cái tài sản gì hết để người ta lấy, người ta mới tin mình. Khi họ tin mình đó thì lúc đó thì họ mới dễ dàng nói chuyện với mình. Bây giờ là chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt, và hẹn gặp tất cả quý khán giả của Đài Sài Gòn SGN 51.3 tuần tới cũng thứ tư, cũng chương trình live của anh em chúng tôi. Khán giả có thể gọi thẳng vô và trên radio 890 ở Dallas và 900 ở Houston. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay.
Và chương trình Luật pháp và đời sống được sự bảo trợ bởi anh David Nhân Trần và công ty thuế vụ tiểu bang, đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán, tài chánh và thuế vụ tiểu bang, chuyên đại diện cho các doanh gia bị thanh tra trước sở thuế Comptroller Office và tòa án thuế vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trần, thuế vụ tiểu bang, tọa lạc tại 1144 North Plano Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081, số điện thoại là 214-718-7906, 214-718-7906.